gọi là cái thầy chết ở cái thầy ma nhưng mà biết cử động. Cái thầy mà biết cử động thôi không có gì hết. Phải không? Tức là cái thầy ma mà biết cử động, khi mà hết cử động thì thành trở lại cái thầy ma. Vậy thôi. Còn có cái sức sống này ra thì mới là có ý nghĩa. Như vậy tức là luôn luôn không thể thiếu mất, gọi là cái biết sáng suốt, gọi là biết sáng suốt nó thấu cả xưa nay. Cho nên đó là một cái sự tỉnh sáng chân thật. Thì cái sự tỉnh sáng này đó, nói thẳng ra là không ai có thể truyền được hết. Cái sự tỉnh sáng này là không ai truyền cho được hết. Cũng không có ngồi bút nào ghi chép được. Quý vị nghĩ coi có ngồi bút nào mà chép được cái tỉnh sáng này không? Rồi ai truyền cho được cái tỉnh sáng này? Ghi kiểm coi. Vậy quý vị chạy đi đâu để cầu người truyền cho cái được tỉnh sáng này? Phật tổ thì cũng như sao? Cũng chỉ gợi ý cho mọi người tự mình nhận lại thôi. Chứ Phật tổ cũng không có truyền cho được cái này. Phải không? Rồi kinh điển cũng không ghi được cái này. Cả cái thời đại vật chất mà gọi là văn minh điện tử như bây giờ, thì những cái gọi là cái máy móc và siêu điện tử cũng không thể ghi được cái này. Phải không? Dù máy móc siêu điện tử cũng không ghi được cái này. Đó. Không? Mấy cái máy tính đâu cũng không ghi được cái này đâu. Phải không? Như vậy thì hiểu được cái đó đó không, thì mình để mà quay trở lại. Bởi vậy mà khi người học mà ở trong nhà thiền đó, không, những người học mà chạy đến các ngài để mà hỏi, để mà cầu muốn biết á, thì thường được các ngài trả lời sao? Không biết. Không? Hỏi là cái này không biết. Hoặc là nếu từ bi hơn nữa thì sẽ bảo sao? Tha cho ông ba gậy đó. Phải không? Tức là để chi? Để nhắc cho ông tỉnh trở lại. Không? Cái đó là ở ngay nơi ông, chứ không phải ở bên ngoài mà tại cầu làm sao mà các ngài mà đem cho được. Không? Cho nên cái ngài nó không biết là để chỉ cho ông phải tự biết. Không? Phải soi trở lại. Cho nên câu chuyện mà ông Tăng ở Tân La mà qua vị ngài Đức Sơn ngài đánh đó, tức ngài Đức Sơn một hôm trong cái giờ tối tham thiền, ngài mới ra lệnh ở trong chúng là hôm nay trời tối cấm không ai được thưa hỏi, nghe không? Nếu ai mà thưa hỏi thì sẽ bị ăn ba gậy. Thì ông Tăng liền bước ra lễ bái. Tưởng đâu lễ bái vậy là coi như mình trình kiến giải. Hồi xưa là ngài Huệ Khả lễ bái xong lui ra thì được tổ Bồ Đề Ma đó, ông được tỷ. Không? Thì ông này tưởng đâu ra lễ bái vậy là mình trình kiến giải. Nhưng mà mới lễ bái chưa đứng dậy là bị đánh ba gậy. Thì ông mới thắc mắc, ông nói bạch hòa thượng nói là hôm nay là ai mà thưa hỏi thì sẽ bị ăn ba gậy. Nhưng mà con chưa thưa hỏi mà, con mới lễ mà chưa hỏi mà, sao hòa thượng đánh con? Thì ngài Đức Sơn ngài mới hỏi lại, ông là người ở đâu, xứ nào vậy? Thì ông nói là ở xứ Tân La. Tân La tức là Triều Tiên, thấy không? Ở bên Triều Tiên, tức là giờ mình ở bên Hàn Quốc đó. Thì ngài Đức Sơn nói, như vậy thì khi ông mà chưa bước chân xuống thiền đó là đã đáng ăn ba gậy rồi, huống nữa là tới đây lễ. Phải không? Từ bên kia mà chạy qua bên đây cầu, phải không? Thì đó là đáng ăn rồi. Thì đó tức là các ngài cũng muốn nhắc cho mình là phải quay trở lại nơi chính mình. Cái này không thể cầu bên ngoài. Không? Không ai có thể cho mình được hết. Không ai truyền cho mình được hết. Chỉ là gợi ý thôi. Phải không? Thì cái này cũng vậy đó. Cho nên nếu là người lanh lợi á, thì ngay đó mình, thí dụ nghe nói không biết, thì mình ngay đó mình phải chuyển trở lại từ cái không biết thành tự biết là xong. không phải nghi ngờ gì hết, tức là sẽ chuyển hóa được cái cuộc đời mưa đầm của mình. Như vậy thì để rõ cái nghĩa biết ở đây á, là nó biết đây tức là nhằm vào cái chỗ tỉnh sáng sâu xa ở trong tự tâm của mỗi người. Biết tức là phải tỉnh sáng, tức mình sống trở lại cái chỗ này thì chúng ta sẽ sáng tỏ được cái bản chất của tâm, mà không có làm hay là không có cần phải giải thích bằng chữ nghĩa. Phải không? Nghe nói vậy ra là mình soi ra là mình hiểu liền, khỏi cần phải giải thích bằng chữ nghĩa. Bởi vì giải thích bằng chữ nghĩa thì cũng ra, cũng không giải thích hết được. Phải không? Và đó mới chính là cái chỗ gọi là chỗ trở về cội nguồn của tất cả chúng sanh. Đó mới là chỗ trở về cội nguồn đó. Cho nên mong rằng là mỗi người mình sao khéo rồi học kỹ để sáng tỏ được cái cội nguồn này đó, để mình vươn lên khỏi cái biết lầm mê nhiều đời, thì cũng để thật sự là mình sống có tâm, thấy không? Sống thật sự là có tâm, mà không phải là chỉ ở trên cái ngôn ngữ hay chữ nghĩa, không phải là chỉ ở trên cái chữ tâm, mà phải thật sự thấu vào trong cái bản chất thật của nó, thấy không? Cũng như để thấy rằng cái sự lầm mê của lâu nay của mình, để cho thấy rằng lâu nay là sự hiểu biết của mình đó còn rất hạn hẹp, còn nhiều chỗ chưa biết tới, thấy không? Thì ở đây để sáng tỏ thêm, đây dẫn một cái đoạn của Ngài Phi Phong, Ngài luận về cái biết này ở trong nguồn thiền đó để cho quý vị nghiền ngẫm kỹ, thấy không? Tức là Ngài Phi Phong, Ngài có nói ở trong cái quyển nguồn thiền nói về cái biết này đó, thấy không? Thì Ngài nói rằng giả sử có người hỏi là nghe nói lóng đó thì trong, tức là lóng lặng đó, lóng lặng thì trong, lẫn lộn đó thì đục, còn để yên đó thì dừng, quậy đó thì chảy, nó hay thấm nhuần vạn vật, rửa sạch tất cả ô uế, đây là vật gì? Thì bây giờ nói sao? Thì liền đáp đó là nước. Phải không? Nhưng mà nói là nước là hiểu chưa? Chưa hiểu. Người đời thì như đó là thấy là coi như đủ rồi đó. Nhưng mà đây, đối với Ngài nói như là chưa hiểu. Ngài nói rằng người ngu thì nhận danh bèn cho là đã hiểu. Nhưng người trí thì lẽ nên còn phải hỏi lại rằng thế nào là nước. Phải không? Nghe nói vậy, nói là nước là cho là như là hiểu rồi, nhưng mà với người trí là phải còn phải hỏi thêm cái câu nữa là thế nào là nước, chứ không phải nghe nói nước là coi như hiểu rồi mới hiểu cái danh thôi, phải không? Nước mới cái danh cũng như mình nghe nói tâm thì mới cái danh thôi, mà thế nào là tâm, phải không? Mà đa số người thường thường nghe nói tâm cái này coi hiểu rồi. Phải không? Cho nên đó là cái chỗ lầm. Cho nên đây Ngài nói với người trí thì lẽ nên phải hỏi rằng thế nào là tâm, thì đáp ước tức là phải hỏi thế nào là nước, thì đáp ước tức là nước. Nước chỉ mới là cái tên thôi, và là mới cái danh thôi. Thế nào là nước thì đó ước nó mới là nước, tức là mới là cái thể của nước, phải không? Nước là ước. Thì Phật pháp cũng như vậy, giả sử có người hỏi trong các kinh có nói là mê đó thì cấu, ngộ đó thì tịnh, không? Rồi buông lung theo đó lập thì phàm, tu hành đó thì thánh, hay sanh tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, đây là vật gì? Thì nói là vật gì? Thì đáp là tâm. Phải không? Tức là nó hay là mê nó thì nó là cấu, mê nó thì nhớ, không? Rồi tu hành đó thì là thánh, tu hành đó thì là tịnh, tức là mê đó là cấu, ngộ đó là tịnh, còn buông lung theo đó là phàm, tu hành theo đó là thánh, nó hay sanh tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, thì hỏi đó là việc gì? Thì đáp là tâm. Đó. Thì người ngu liền nhận danh bèn cho là đã hiểu. Nghe nói tâm cho hiểu rồi. Nhưng mà sự thật chưa hiểu. Mới hiểu được cái danh thôi. Đó. Còn người trí á, thì lẽ nên là phải hỏi lại nữa là thế nào là tâm. Đó. Thì đáp biết tức là tâm. Thấy không? Cái chữ tâm nó mới là cái danh hả? Thấy không? Và biết đó mới tức là tâm. Lấy đây mà xét thì danh thể của nước mỗi cái chỉ một chữ. Thấy không? Ngoài ra đều là nghĩa dụng. Danh thể của tâm cũng vậy. Một chữ ước gồm thâu trong đục. Tức là một chữ ước đó, nó gồm thâu nó cả trong cả đục cả nghĩa là dừng cả chải vân vân, thâu hết nhiều nghĩa trong đó. Chữ ước là nên thâu hết trong đó rồi, phải không? Nó là cái thể của nước mà, thì nó gồm hết trong đục gì thì cũng là cái thể ước đó, phải không? Tức là một chữ ước là gồm thâu cả trong đục vân vân, muôn dụng muôn nghĩa trong đó. Rồi một chữ biết cũng gồm thâu cả tham sân, rồi từ nhẫn, tức là từ bi nhẫn nhục, thiện ác khổ vui, muôn dụng muôn nghĩa nơi đó. Không? Tức là một chữ biết là gồm thâu hết trong đó. Người học thiền thời nay đa số thì gọi là nghi rằng Tổ Đạt Ma chỉ nói tâm, còn Hà Trạch thì sao lại nói biết? Tức là xưa Tổ Đạt Ma chỉ nói tâm thôi, nói tâm truyền tâm thôi, gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh là Phật á. Tổ Đạt Ma thì chỉ nói tâm thôi. Tại sao tới ngày Hà Trạch, tức là ngày Thần Hội, thì ngài lại nói thêm là biết? Không? Cho nên có người nghi. Thì cái nghi này đâu có khác gì là người nghi chỉ nghe nói trong giếng có nước, tại sao bây giờ lại chợt biết là trong giếng lại ướt? Tức là nghi vậy thì sao? Có sáng suốt không? Nghi kêu đó là chưa sáng suốt. Tức là nghi sao mà trước giờ nghe nói là trong giếng có nước, bây giờ tại sao lại nghe nói là trong giếng lại ướt, có ướt? Thì vậy thành ra là sao? Đó, tức là vậy là chỉ chấp vào cái danh à. Bây giờ nghe nói tới cái thể thì là không biết. Không? Thì cái nghi đó thì đó là cái thiếu sáng suốt. Cũng như ngày nay trước sau nghe nó tới tâm, bây giờ nghe nó tới biết, rồi giống như là nó ngược nhau, không? Đó. Thì suy nghĩ đó không? Cần phải ngộ được nước là danh không phải ước, ước là nước không phải danh, không? Thế là trong đục rồi nước sống ngừng chảy vân vân, không nghĩa nào mà chẳng suốt. Đó. Tức là rõ được cái thể ước ra thì nó gồm thâu hết, nó suốt qua hết những cái nghĩa như là trong là đục, không là nước, là sống, là ngừng, là chảy gì, nó gồm trong đó hết. Thấy không? Đó. Rồi tâm là danh chứ không phải biết, biết là tâm chứ không phải danh. Thế là chơn vọng cấu tịnh thiện ác không nghĩa nào mà chẳng thấu suốt, suốt qua hết. Một cái nghĩa biết ra là nó suốt qua tất cả. Đó mới là thấu được cái thể. Đó. Như vậy thì nhiều đó quý vị là nghiền ngẫm kỹ đó, để về mà quán cho kỹ, để mà thấu rõ được cái gì là tâm. Phải không? Chứ không phải nghe nói đó, tâm cái là hiểu rồi. Đó mới là chỉ cái danh thôi. Phải không? Phải hiểu rõ thế nào là tâm. Phải không? Đó. Thì đây phải thấu được cái nghĩa biết trong đó, biết rõ ràng như thế nào, đó, thì mới thấu được bản chất của tâm. Thấy không? Mà thấu được như đó rồi á, thì sẽ thấu suốt qua hết những cái nghĩa, thấy không? Chơn vọng thiện ác gì là thấu suốt không còn nghĩ. Phải không? Là thấu được cái thể rồi thì mấy cái kia là rõ ràng thôi. Còn chưa thấu được cái thể rồi thì nghe những cái tên sai biệt đó thì liền nghi ngờ. Phải không? Đó. Thì nhiều đó thì quý vị làm sao khéo, không, để quán kỹ thì nhận rõ cái lẽ thật của tâm nơi chính mình, thì đó mới là cái gọi là cái quan trọng nhất trong cuộc đời của mình đó. Thường thường là mình ở đời cứ quan trọng cái thân này, quan trọng nhà cửa, sự nghiệp, phải không? Nhưng mà những cái này rồi tắt thở cái là bỏ hết. Còn chính cái này mới là quan trọng hơn, mà ít ai để ý tới. Đó. Thì ở đây mình học đạo đó là phải thấy được cái này mới là quan trọng đó. Mình thấu được cái này rồi á, thì những cái kia không không là gì, không? Gọi là không ra gì, không đáng kể gì hết, không? Đó. Như vậy thì chúc cho tất cả khéo, không? Học kỹ, thấu suốt được cái giả thật này để là luôn luôn gọi là rõ ràng, thường biết mà không mê, đó là đủ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.